cậu bé Ninho Watson đã sống một tuần trong hình dáng tí hon cùng đàn ngỗng trời. Nghe lời khuyên của ngỗng Akka, Nin tìm cách hòa thuận với những loài vật bé nhỏ ở trong rừng để nhờ chúng bảo vệ trước những nguy hiểm. Việc Nin liều mình mang đàn sóc con đến cho mẹ của chúng ở trang trại Scan khiến cậu nhận được sự thân thiện của nhiều loài vật. Để tránh sự quấy nhiễu của con cáo Smile, đàn ngỗng bay tới gần bờ biển Baltic. Một hôm, ngỗng Akka nói với Nin rằng đàn ngỗng đã xin thiên thần biến cậu trở lại thành người bình thường và Nin có thể trở về nhà. Nhưng Nin không hề vui mừng. Cậu òa khóc, xin tiếp tục là người tí hon. Nin vui mừng, hạnh phúc khi đàn ngỗng đồng ý cho cậu đi tiếp cùng chúng trên chặng đường đến vùng Lapland.
Phải nói thật rằng trong thời hùng cường của chúng, bọn chuột đen cũng bị các loài vật khác căm ghét như lũ chuột xám ngày nay bị căm ghét, như thế cũng là hợp lý. Chúng đã kéo đến cắn những người tù khốn khổ bị xiềng xích trong ngục tối, tham lam ngấu nghiến các xác chết, ăn trộm cả cây cải cuối cùng của người nghèo khó, cắn chân những con ngỗng đang ngủ, phá các ổ gà mái, cướp đi nào trứng, nào gà con. Tóm lại, chúng đã phạm rất nhiều tội ác. Nhưng từ khi rơi vào cảnh bất hạnh, mọi việc nói trên như đã được quên đi. Người ta không thể không khâm phục những con cuối cùng của giống chuột đen đã chiến đấu vững vàng chống kẻ thù được lâu dài đến như thế. Những con chuột xám ở khu vực Kliminger và các vùng lân cận vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu, rình cơ hội chiếm tòa lâu đài. Bây giờ, chúng đã chiếm được gần hết phần đất nước còn lại rồi. Hình như chúng có thể để cái bộ lạc chuột đen bé nhỏ này được yên ổn. Nhưng không, ý đồ của chúng chẳng phải như thế đâu. Chúng nói rằng đối với chúng, việc đánh thắng những con chuột đen là để giữ thể diện. Thực ra, những ai biết chúng đều hiểu rằng bọn chuột xám nóng lòng muốn đánh chiếm nơi này đến thế chỉ đơn giản vì loài người đã dùng lâu đài Kliminger làm kho chứa lương thực. Thứ hai, ngày 28 tháng 3, một buổi sáng vào lúc sớm tinh mơ, những con ngỗng trời còn đang ngủ đứng trên tảng băng ở hồ Vom thì những tiếng kêu chirop, chirop trong và cao từ trên trời vẳng xuống đánh thức chúng dậy. Và chúng nhận ra con hạc Trianet chào con ngỗng trời Akka và cả đàn của nó. Hạc cho đàn ngỗng biết rằng mai là ngày hội múa của giống hạc ở Kulabert. Akka vươn ngay cổ lên đáp. Chào chị, xin cảm ơn, chào chị, xin cảm ơn. Đàn hạc lại bay đi, nhưng đàn ngỗng trời vẫn nghe thấy tiếng chúng gọi báo tin trên đồng ruộng và rừng cây. Trianet xin loan báo, mai là ngày hội múa hạc ở Kulabert. Những con ngỗng trời được biết tin này rất vui thích. May mắn cho anh, chúng nói với ngỗng đực trắng. Anh được xem hội múa của loài hạc đấy. Ngỗng đực trắng hỏi, được xem hội múa hạc thú lắm à? Đó là một cuộc vui mà anh có nằm mơ thấy cũng chẳng bằng đâu. Akka nói, chúng ta phải nghĩ xem làm cách nào để không xảy ra điều gì tai hại cho tí hon trong lúc chúng ta đi Kulabert mới được. Ngỗng đực trắng nói, tí hon sẽ không ở nhà một mình đâu. Nếu hạc không cho phép đưa anh ấy đi xem hội múa, thì tôi cũng sẽ không đi. Akka đáp, chưa có một con người nào được giữ buổi họp mặt của các giống vật ở Kulabert cả, và tôi cũng không dám dẫn tí hon đến đó. Nhưng thôi, ta sẽ bàn đến chuyện này sau. Bây giờ phải nghĩ đến chuyện có cái gì ăn đã. Akka hạ lệnh lên đường. Thêm lần này nữa, vì để tránh con cáo Smile, nó dẫn cả đàn đi ăn rất xa. Chỉ khi tới cánh đồng lầy ở phía nam lâu đài Kliminger, đàn ngỗng mới đầu xuống. Suốt ngày, chú bé Nin ngồi bên bờ một cái ao nhỏ thổi sáo. Chú bực mình vì người ta không muốn đưa chú đi xem hạt múa. Chú chẳng nói chuyện với ngỗng đực, cũng không nói gì với các con ngỗng trời. Chúng tự ái khi thấy Akka không tin cậy chú. Khi một đứa con trai đã từ chối việc trở lại làm người, để cùng đi du lịch với những con ngỗng khốn khổ này, thì chúng cũng phải thừa hiểu rằng chú không có lòng dạ nào phản bội chúng chứ. Khi chú đã hy sinh tất cả để theo chúng, thì bổn phận của chúng là phải cho chú xem tất cả những cái gì kỳ lạ có thể xem được chứ. Mình phải nói cho chúng biết rõ ý nghĩ của mình mới được. Chú làu bàu một mình, nhưng hàng tiếng đồng hồ trôi qua mà chú vẫn không giải quyết được việc ấy. Hẳn rằng đây là một điều có vẻ lạ lùng. Song thực ra, chú cảm thấy kính trọng con ngỗng già đầu đàn ấy. Chẳng ai chống lại ý muốn của ác ca bao giờ cả. Ở bên cạnh đồng cỏ lầy lội mà đàn ngỗng đang kiếm ăn, có một bức tường đá rộng, khô ráo. Buổi chiều, lúc chú bé ngẩng đầu định nói với ác ca, thì mắt chú tình cờ nhìn lên bức tường. Chú thốt lên một tiếng kêu nhỏ vì kinh ngạc. Cả đàn ngỗng ngước mắt cùng nhìn về phía ấy. Mới đầu, tất cả cứ tưởng đó là những viên đá cuội màu xám dùng để xây bức tường kia. Đá có chân và lúc ấy đang chạy. Nhưng chẳng bao lâu, chúng thấy rằng đó là những con chuột đang chạy trên mặt tường. Chúng chạy rất nhanh, chen chúc nhau và đông đến nỗi che kín mặt tường một lúc lâu. Khi còn là một chú bé lớn và khỏe, Nin cũng đã sợ chuột rồi. Bây giờ, chú lại càng sợ hơn. Chú thấy ớn lạnh suốt sống lưng. Lạ thay, những con ngỗng như cũng khiếp sợ lũ chuột ấy. Chúng không nói gì với lũ chuột, và khi lũ chuột đã đi qua, đàn ngỗng vũ mình như cánh của chúng bị vấy bùng vậy. Bên ngoài bao nhiêu là chuột xám? Ixi ở Vassichura nói, không phải là điểm tốt rồi. Nin nghĩ rằng đây là lúc thuận lợi để nói với Akka nên cho chú cùng đến Kulaber với đàn ngỗng. Nhưng một con chim rất to bay đến làm chú không kịp nói. Nhìn con chim mới đến này, người ta tưởng như nó đã mượn thêm cổ và đầu một con ngỗng trắng nhỏ. Nhưng nó lại còn có đôi cánh đen lớn, đôi chân cao đỏ và một chiếc mỏ dài, dày, quá to so với cái đầu nhỏ của nó. Cái mỏ nặng nề này làm cho đầu nó vươn về phía trước như có vẻ tư lự và buồn bã. Akka nhanh chóng xếp lại lông cánh của mình, gật gật cổ chào nhiều lần và tiến lên gặp con cò. Nó không quá ngạc nhiên khi thấy cò đã đến Sken rồi. Vì nó biết rằng xuân đến thì cò được đến đây sớm. Chúng đến để được yên tâm rằng tổ cò không đến nỗi bị tổn hại quá trong mùa đông. Chúng đến trước khi những cò cái chịu tốn công vượt biển Baltic. Nhưng Akka ngạc nhiên khi thấy con cò này đến gặp mình. Vì loài cò nói chung chỉ giao thiệp với những con cùng nòi giống với chúng mà thôi. Akka nói, mong rằng tổ của bác không bị hư hỏng gì chứ, bác Ermenric. Một lần nữa, hình như người ta không nói dối khi xác định rằng một con cò không thể nào há mỏ ra mà không kêu rên được. Riêng con cò này lại còn rên rỉ nhiều hơn, vì nó thấy là nói ra thì rất khó khăn. Nó bập bập cái mỏ kêu lạch cạch một lúc khá lâu rồi mới nói được bằng một giọng khan khan yếu đuối. Nó than vãn đủ điều. Nào là tổ cò ở trên nóc lâu đài Gliminger bị những trận bão mùa đông làm hư hỏng nhiều. Nào là thời buổi này, ở Sken, không còn cách nào tìm ra một thức gì mà ăn được nữa. Người dân xứ Sken ngày càng chiếm đoạt hết của cải. Họ đã làm khô cạn những đồng cỏ thấp và trồng trọt trên những đầm lầy của chúng. Nó tính sẽ rời bỏ đất này và không trở lại đây nữa. Trong lúc con cò rên rỉ, thì Akka, con ngỗng trời, không tìm đâu ra nơi nương tựa và trú ẩn. Không thể không nghĩ thầm. Bác Ermenric à, nếu tôi được sung sướng như bác mà còn kêu ca thì tôi sẽ xấu hổ lắm. Bác vẫn là một con chim trời tự do, nhưng bác quan hệ tốt với giống người lắm, nên không một ai bắn bác một phát súng hay lấy trộm ở tổ bác một cái trứng nào cả. Nhưng Akka không nói những ý nghĩ ấy ra. Nó chỉ nói là nó không tin được rằng gia đình cò đã ở cái tổ đó từ lúc mới xây dựng nên mà lại bỏ ra đi. Con cò đột nhiên hỏi đàn ngỗng là có trông thấy lũ chuột xám tiến về phía Gliminger không? Khi nghe Akka trả lời rằng có, cò bèn kể lại cho con ngỗng đầu đàn này nghe câu chuyện về những con chuột đen anh dũng đã bao năm chống giữ tòa lâu đài ấy. Rồi cò thở dài, kết luận. Nhưng đêm nay, Gliminger sẽ rơi vào tay lũ chuột xám thôi. Tại sao lại đêm nay, thưa bác Ermenric? Akka hỏi. Tất cả chuột đen đã khởi hành đi Kulaber từ chiều tối hôm qua rồi. Họ tin rằng các giống vật khác cũng đều đến đấy. Nhưng bác thấy đấy, chuột xám đều ở nhà tất. Bây giờ chúng tập hợp lại để đêm nay xông vào tòa lâu đài. Chỉ còn có mấy con chuột đen già nua không đủ sức đi Culamber thôi. Lũ chuột xám sẽ làm được việc đó đấy. Nhưng tôi đã sống với lũ chuột đen bao nhiêu năm nay, tôi không thích sống với kẻ thù của họ. Akka hiểu rất rõ là con cò này đã tức giận về hành động của giống chuột xám, tìm đến nó để thổ lộ nỗi lòng. Nhưng theo thói quen của loài cò, chắc là cò đã chẳng làm gì để dự phòng tai họa này. Bác đã báo tin cho chuột đen chưa? Akka hỏi. Chưa, báo tin thì có ích gì, họ chẳng kịp trở về trước khi lâu đài này bị chiếm mất đâu. Chưa hẳn đã là như vậy, bác Ermenric ạ. Akka nói. Tôi biết có một bác ngỗng trời đã già, chẳng mong muốn gì hơn là ngăn chặn một hành động thâm hiểm như thế này. Nghe nói thế, con cò ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Akka. Thật vậy, con ngỗng Akka già nua này không có móng nhọn, cũng chẳng có cái mỏ để dùng vào việc chiến đấu. Vả lại, ngỗng là loài chim kiếm ăn ban ngày. Mới chập tối, dù muốn hay không, chúng đã ngủ rũ ra rồi. Còn loài chuột thì chỉ chiến đấu trong đêm tối. Nhưng Akka đã quyết tâm giúp đỡ loài chuột đen. Nó gọi Ixi ở Vasichaura và ra lệnh cho con này dẫn đàn ngỗng đến hồ Vom. Có ý kiến phản đối, Akka đáp lại giọng đầy uy quyền. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết cho tất cả chúng ta là các bạn tuân theo lời tôi. Tôi phải bay đến tận cái nhà to bằng đá kia, và nếu các bạn theo tôi thì không thể nào những người trong trại lại không trông thấy và không bắn chúng ta được. Tôi sẽ chỉ mang một người bạn đi theo, đó là Tí Hon. Anh ấy có thể giúp tôi vì có đôi mắt tốt và có thể thức đêm được. Cả ngày hôm ấy, chú bé vẫn giữ tính ương bướng. Nhưng khi nghe Akka nói, chú ưỡn thẳng người ra và tiến lên, hai tay để sau lưng, mũi hất lên trời, để nói rằng chú chẳng muốn đánh nhau với loài chuột một chút nào cả. Tốt hơn hết là Akka nên tìm một bạn chiến đấu ở nơi khác. Nhưng khi chú bé vừa ló mặt ra, thì con cò đã bắt đầu phấn khởi. Từ đầu cho đến lúc ấy, đầu cò vẫn cúi xuống, mỏ tựa vào cổ theo thói quen của loài cò. Thế mà đột nhiên người ta nghe thấy một tiếng ọc ọc trong cuốn cổ họng nó, tựa như là cười vậy. Rồi thình lình nó vươn dài cái mỏ ra, cắp lấy chú bé, tung lên trời cao khoảng 2-3 thước. Nó làm đi làm lại 7-8 lần liền cái trò này, chẳng hề chú ý đến tiếng kêu rú của chú bé và tiếng cà kiếu ầm ĩ của đàn ngỗng. Làm sao thế? Bác điên đấy hả, bác Emmerich? Đấy là một con người, chứ có phải là một con nhái đâu. Cuối cùng, con cò đặt chú bé xuống đất bình yên vô sự, rồi quay về phía Akka. Nó nói, tôi trở về Kliminger đây, bà mẹ Akka ạ. Mọi giống chim muông ở đó đều rất lo lắng khi tôi chia tay với họ. Bác có thể tin rằng họ rất vui sướng khi biết được rằng Akka, ngỗng trời, và Tí Hon, chú bé có hình thù kỳ dị, sẽ đến cứu giúp họ.